Tìm được người ta phải bò, mà mình cứ bảo anh bò là anh sai rồi, anh phải đứng hai chân rồi anh đi, nó mới là đúng. Như vậy anh bò là chứng tỏ anh có bệnh, anh đi bằng hai chân nó là anh hết bệnh, thành ra giờ anh cứ đứng hai chân anh đi là hết bệnh. Mình nói thì nghe nó có lý lắm, nhưng mà đều không có phương tiện, người ta đang bệnh không có phương tiện cho người ta, làm sao mà người ta đi hai chân được. Thành ra đầu tiên hết mình phải bảo anh cứ bò đi, đầu tiên mình phải nói vậy, anh chưa đi được anh cứ bò đi. Đầu tiên hết người ta không có thể nào đâu, mà tâm tôi thì sao mà đừng nghĩ gì hết, thì anh cứ nghĩ, nhưng mà anh hãy nghĩ niệm Phật. Bây giờ mà anh cứ bò đi, nhưng mà anh tập sao á, anh dùng cái lực anh chống vào hai cái chân nhiều hơn là hai cái tay. Anh tập dần hai cái chân của anh, mình phải tập cho người ta như vậy rồi dần dần người ta mới đi được chứ. Cứ đây mình cứ đem lý thuyết ra mình nói như vậy mới hay, như vậy mới dở. Tu á nó không có chuyện hay với dở. Có một điều đây nữa là cái tâm lý của nhiều người sai lầm. Tu là chữa bệnh, mình có bệnh cho nên mình tu. Đức Phật là y vương, vị thầy thuốc, vua thầy thuốc, chứ không phải là tu để khoe một cái hay của mình. Thành ra mình đừng có nghĩ cái chuyện là tu hay tu dở, mà mình nên nghĩ cái chuyện là tu là để giúp người ta chữa cái bệnh. Thành ra nó phải có phương tiện. Người nào mà chữa lâu rồi á, thì người đó có thể dùng cái phương tiện nhẹ hơn. Thì mình cũng đừng cho cái đó là hay, nhưng mà mình mừng cho người đó thôi. Thì bây giờ cái phương tiện ở đây là đầu tiên mình dùng niệm Phật để mình tấn công cái vọng niệm của mình trước. Bây giờ mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mới đầu mình nói miệng, miệng mình á nó mới vào tâm, tâm mình á lâu ngày nó mới quen. Khi nào mà nó quen rồi á thì mình không cần niệm ra miệng A Di Đà Phật, tự động trong tâm mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cũng như trong tâm mình luôn luôn nó có tôi. Cái bằng chứng là ai đụng mình ấy, mình quay lại sao đụng tôi, luôn luôn nó tôi, nó nói như vậy. Ai hỏi cái gì mà tôi trả lời, mình không cần phải nghĩ đến cái tôi đâu, bởi vì luôn luôn trong tâm mình nó có nhắc tôi. Bây giờ mình niệm Phật, để chi vậy? Để đánh cái tôi đó, Phật nó đánh cái tôi đó. Rồi mình nhớ một điều nữa, ở đây mới nói lên cái pháp môn này. Khi mà mình muốn chữa bệnh như vậy là để cho mình lành mạnh, nhớ một điều như vậy. Cho nên á, mình đi chữa bệnh là để cho mình khỏe, để cho mình lành lạnh. Bệnh của mình là bệnh tôi, cái sự lành lạnh của mình là Phật. Lành lạnh của mình là Phật. Mình phải nhớ một điều như vậy. Cho nên muốn trị cái bệnh tôi đó thì cái thuốc nó phải là thuốc Phật, và sự lành mạnh phải là Phật. Nếu cái vị nào đi tu mà không chịu thành Phật, không bao giờ chữa được cái tôi đó hết. Cũng như là mình muốn đi bằng hai chân, bây giờ chân yếu mình phải bò bằng hai tay nữa, nhưng mà luôn luôn mình biết cái sự lành mạnh của mình là đi bằng hai chân. Chứ nếu mà tâm ý của mình tập mình bảo tôi không có muốn đi bằng hai chân bao giờ hết, thì như vậy mình chữa bệnh là chữa cái gì đây? Thành ra mình phải tin vốn mình là Phật. Bây giờ bị bệnh nó thành ra vô minh, bây giờ muốn khỏi cái bệnh vô minh chấp ngã nó, mình trở thành Phật trở lại. Thành ra mình phải học cái lý thuyết của đạo Phật Đại Thừa như vậy. Thành ra Đại Thừa nói nếu mình không chịu phát cái tâm thành Phật á, không cách gì mình hết phiền não được. Thành ra cái phát tâm thành Phật đối với người Phật tử không phải là một cái oai, không phải là một cái gì quá cao, mà là chữa bệnh thôi. Không có bao giờ một người bị bệnh yếu quá người ta bảo là bây giờ anh phải nghĩ đi, anh phải tập cho anh lành bệnh này, anh phải uống thuốc này, là anh nghĩ anh mong muốn rằng là anh có thể chạy nhảy được. Tại vì hồi xưa anh lành mạnh, anh chạy nhảy được, bây giờ anh bệnh rồi thì anh phải muốn được như vậy. Cái người đó mà chứ thôi, cái đó nó quá sức của tôi rồi, tôi không bao giờ mong muốn mà tôi được chạy nhảy như vậy hết.
Thành ra những cái thuốc này là những cái thuốc mà để uống để lành bệnh này, những cái cách tập này như vậy thôi, bỏ qua một bên. Vậy thì mình đâu phải là cái người đi chữa bệnh nữa. Mà lúc đó mà nói đến cái lành bệnh, mình cứ cho là cái gì nó cao là cái tâm mình, chẳng qua mình chấp cái bệnh là tôi. Thì ngày nay cũng vậy, mình chấp cái, những cái mà mình đang có đây là tôi, thành ra mình cho Phật là cái gì khác với tôi, mình cho Phật là cái gì nó cao. Thành ra Đức Phật phải thuyết pháp để cho mình biết là mình là Phật tính, mình là Phật, mình có Phật tính. Mình đi lìa bỏ cái Phật tính cho nên mình mới bị cái đau khổ. Nên bây giờ mình phải chấp nhận mình trở về Phật tính, không có phải là làm cao, là làm oai gì hết á, mà chẳng qua là để chữa cái bệnh của mình thôi. Thành ra khi mà mình biết được như vậy á, thì mình mới phát Bồ Đề Tâm được. Còn đây những người Phật tử mình cứ nghĩ Bồ Đề Tâm tức là mình sẽ là một vị thần thánh thiêng liêng cao siêu nào đó, thành ra mình không chịu phát tâm. Mình chịu phát tâm thì ra không bao giờ mình chữa được bệnh. Chính đó là một cái tâm lý sai lầm nữa. Thành ra mình phải nhìn thành Phật là khỏi bệnh, không phải là làm gì oai hết ạ. Nhìn như vậy rồi mình mới phát tâm thành Phật. Mà mình phải thành Phật chứ. Thành ra hồi xưa có một cái anh đó, anh có cãi tôi, anh nói chuyện cũng như lỗi lầm của anh. Rồi anh nói vào là anh phải là thánh. Anh phải là thánh, đừng có nói cái chuyện đó với anh ấy. Còn rồi anh nói thêm câu ấy mà, còn thầy á, thầy là thánh rồi. Thầy thánh rồi á, thành ra thầy nói như vậy thì thầy làm vậy. Thì tôi mới nói là tôi không phải là thánh. Tôi nói tôi là một người như anh á, thành ra tôi cần phải làm thánh. Chứ nếu tôi là thánh rồi á, thì tôi không cần làm thánh nữa. Nhưng mà tôi là một người cũng như anh thôi á, thành ra tôi mới phải làm thánh, tôi mới cần làm thánh. Bởi vì tôi cần làm thánh là để tôi khỏi bị cái tội lỗi, tôi khỏi bị đau khổ. Chứ không phải tôi cần làm thánh là để cho anh lạy tôi đâu. Tôi cần làm thánh là để tôi không có bị đau khổ nữa. Mà có ai ở đời ngu dại gì mà để mình bị đau khổ không? Thành ra cái người mà kêu là thánh ở trong đạo Phật đó là cái người không bị đau khổ. Chứ không phải là cái người oai gì để mình kính lạy hết. Thành ra nếu anh mà vì anh muốn cho anh khỏi bị khổ cho nên anh mới làm mấy cái điều xấu đó, nhưng mà chính anh làm mấy cái điều xấu đó cho nên anh mới bị khổ thêm nữa. Còn nếu bây giờ anh muốn anh đừng bị khổ nữa, anh ráng làm thánh đi, anh sẽ hết khổ, anh sẽ tránh được hết mấy cái khổ đó, mà anh đỡ mất công phải tạo thêm nghiệp nữa, tạo thêm cái khổ nữa. Thành ra mình phải hiểu lại cái nghĩa như vậy. Cái con người của mình á, mình cứ hiểu cái nghĩa nó theo nghĩa là thánh là cái gì cao khó làm, thánh là cái gì tôn thờ, mình cứ nghĩ như vậy không à. Ở đâm ra lúc nào cứ bảo mình là phát cái tâm thành thánh hay thành Phật gì, cái mình không chịu phát. Nhưng mà bây giờ mình phải nghĩ lại thực tế cho chính mình chứ không phải cho ai hết ạ. Mình không có muốn khổ thì mình phải thành Phật. Giản dị nó vậy thôi. Nó không có cái gì lạ ấy. Mà thành Phật được bởi vì mình vốn dĩ là Phật. Thì ta không có cớ gì. Mà khi mình nghĩ vốn dĩ mình là Phật ấy, thì mình chịu niệm Phật. Còn khi mình nghĩ mình phải là Phật thì mình bảo niệm Phật là chi vậy? Niệm chi? Niệm tôi chứ. Thành ra chính vì vậy cho nên nhiều khi mình học pháp môn mình phải học giáo lý nữa. Cái giáo lý nó mở cho mình rõ ràng để cho mình thực hành. Mình phát tâm mình thực hành. Thì khi mình thực hành như vậy thì mình mới niệm Phật. Thì niệm Phật, 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 A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật. Cái nó cứ liên tục dần dần nó ngấm vào trong tâm mình. Nó thành cái chủng tử. Cái chủng tử niệm đó nó chống lại cái chủng tử tôi. Nó cứ Phật, nó chống lại cái tôi. Thì đó là một cái phương tiện rất là đặc biệt. Không có một cái phương tiện nào dứt được cái tôi hết á. Tại vì cái nào cũng bắt đầu bằng cái tôi, làm sao chấm dứt cái tôi được. Mình phải bắt đầu bằng niệm Phật. Thì cái niệm Phật đó nó chống lại cái tôi. Cái danh hiệu Phật đó nó chống lại cái tôi đó. Nó vào trong tâm mình tự động nó hoạt động, mình đừng có lo. Mình chỉ có mục tiêu duy nhất là tin và niệm thôi. Còn nó vô trong đó, nó sẽ hoạt động, nó sẽ thành quả. Niệm như vậy rồi, ở đây Ngài lại nói nữa là thực sự ra niệm và vô niệm nó không có khác nhau. Những người hiểu lầm phân ra là vô niệm nó khác với niệm là sai lầm hết á. Bản thể của niệm nó là vô niệm. Cho nên đừng có hiểu lầm cái chỗ đó. Nên sóng nó do nước sinh. Sóng nó vốn là nước. Sóng nó không khác với nước. Bây giờ thí dụ như khi nào mà sóng nó lên cao như vậy, mình đừng có tưởng là nước nó tăng. Cái nước nó không có tăng có giảm. Khi nào nó xuống thấp về, mình đừng có tưởng là cái nước nó giảm. Cái nước nó không tăng không giảm. Cái mặt bên ngoài của nó thì nó lên nó xuống, nhưng mà cái mặt bản thể của nó không tăng không giảm, không lên không xuống. Cái nước nó không có lên xuống. Sóng thì nó có cái đó. Thành ra cái niệm của mình thì nó có quá khứ, tương lai, hiện tại, nó có đủ thứ. Nhưng mà cái bản thể của nó vốn là Phật, không tăng không giảm. Thành ra khi mình niệm Phật như vậy, nó dứt trừ cái vọng niệm, nhưng nó còn lại cái niệm Phật. Cái niệm Phật nó tương ưng với bản thể của nó. Chứ nếu mà mình dứt luôn niệm á, thì nó lại thành ra là chấp không. Mà chấp không á, bị Đức Phật quở, là một cái tà kiến á. Thành ra như vậy á, niệm Phật mới đúng nghĩa là chánh niệm, đúng nghĩa là vô niệm. Thành ra đây là cái điểm khó nhất trong đạo Phật. Khi mà muốn vào đến cái chỗ mà chứng ngộ thâm sâu á, đó tức là lúc đó phải sắc tức là không, không tức là sắc. Lúc đầu tiên mình học á, mình không không bỏ sắc đi. Nhưng mà khi mà mình muốn thực sự chứng ngộ thực á, thì phải có sắc nữa. Rồi thấy sắc là không. Mà thấy không rồi mà phải sắc đừng có mất. Sắc vẫn có như thường. Thì mới đúng. Thành ra mình muốn chứng vô niệm cũng vậy. Phải niệm có. Mình thấy cái niệm đó nó tức là không. Mà khi thấy cái niệm đó nó là không nhưng mà vẫn thấy có niệm đó. Thì lúc bây giờ nó mới đúng chân lý. Thành ra niệm Phật như vậy nó đúng nhất rồi. Còn những người tu vô niệm mà tu theo cái mà cứ nghe cái danh từ vô niệm rồi cứ nghĩ là đừng có nghĩ gì hết. Thì nhiều khi chính lục tổ cũng mắng nữa. Vậy nó thành gỗ đá chứ thành cái gì đâu. Hay ho gì đâu. Thì dù như là cái thân bệnh khi lành rồi gọi đó là thân mạnh. Dân loạn yên rồi gọi đó là lương dân. Nếu bỏ vọng niệm để riêng tìm chân tâm thì khác nào thầy thuốc làm chết thân người bệnh rồi mới trị lành bệnh. Và nhà chính trị toan giết cả nước rồi mới an ninh cho dân. Đâu có cái lẽ vậy đâu. Thì đó, ở đây Ngài Vân Thê nói. Lấy thí dụ là mình muốn cho đất nước an lạc. Dân bây giờ nổi loạn biểu tình đủ thứ hết. Mình muốn cho an. Mình đâu bảo là động là cái gì đâu. Động là mấy cái đám biểu tình đem ra chặt hết. Rồi tĩnh. Đây là an nước rồi. Đâu có phải an là như vậy. An nó là dân vẫn còn như thường. Nhưng mà dân được an. Chứ không phải là dân động lên mình đem ra mình dẹp hết rồi mình bảo rồi. Vậy là yên tĩnh đất nước bây giờ. Thanh bình thôi thôi yên tĩnh. Nhìn lại không còn thằng dân nào hết. Thì đâu phải là mình bảo là bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu suy nghĩ của mình dẹp hết. Rồi mà đó là vô niệm đâu. Thành ra sai, rất sai cái chỗ đó mà nhiều người cứ không hiểu mà cứ nghe nói rằng là tại sao mà tập vô niệm mà giờ lý vô niệm mà tại sao lại bày niệm. Thành ra chính vì vậy là cái chỗ sai. Còn thầy thuốc cũng vậy, bệnh mà ông này bảo cả người tôi nóng này hết, thuốc bảo thôi đem dẹp cái thân này đi, đốt tiêu cái thân này đi rồi hết nóng. Không có thể nào chữa bệnh theo cái lối kỳ cục như vậy. Mà cái thân nó vẫn phải còn, mà cái bệnh nó hết. Mà thân nó vẫn phải còn mới gọi là lành bệnh. Dân vẫn phải còn mà hết có biểu tình này nọ mới kêu là an dân. Thì mình cũng vậy, niệm vẫn phải còn nhưng mà không phải là tà niệm nữa. Thì lúc bây giờ mới kêu là vô niệm. Chứ không phải là mà không có niệm gì hết kêu là vô niệm. Thì ra cái lý nó khó ở chỗ như vậy mà người ta không chịu nắm vững rồi cứ cho là tại sao con người vốn đã vọng tưởng rồi bây giờ còn niệm Phật thêm nữa. Nhiều vị lý luận như vậy. Thì đối với lại cái chân lý đạo Phật mình ngây thơ quá. Mình không hiểu cái lý về niệm với lại vô niệm gì hết ạ. Thế ra đó là Ngài Vân Thê mới lấy hai cái thí dụ đó để kết luận cho mình thấy. Là người chữa bệnh với lại trị dân á. Thì khi mà mình niệm Phật á, mà cái tâm của mình nó chân chính rồi á, thì lúc bây giờ tức là nó sẽ trị được cái niệm tôi. Và khi nó trị được cái niệm tôi á, thì quá khứ với hiện tại nó ngưng. Bởi vì cái tôi của mình nó giữ cái quá khứ với lại cái tương lai, xin lỗi. Nó giữ cái quá khứ tương lai lại. Mình nhớ một điều nhé, tất cả những cái mong ngóng về ngày mai, những cái mà nó tơ tưởng đến hôm qua, nó là cái tôi. Mình nghĩ kỹ lại đi, mình nhận xét kỹ, nó là cái tôi hết á. Cái ngày mai nó là của cái tôi. Cái tôi nó cần cái ngày mai, cái tôi nó cần cái hôm qua. Thành ra một khi mà cái tôi nó là gì, nó chỉ là một cái tâm niệm của mình thôi, một cái lực của tâm mình nó khởi lên ý nghĩ tôi, đây là tôi, nó nghĩ như vậy, nó khởi lên và nó bắt đầu nó xây dựng cái đời sống của nó thành tương lai, hiện tại và quá khứ. Nó xây dựng như vậy, nó thành nhớ tưởng, rồi nó thành vui buồn ở trong đó. Một người chửi mình một câu á, âm thanh nó vang lên một tiếng, nó tắt mất rồi. Cái hiện tại câu đó nó không có nữa. Cái tâm ở trong hiện tại á, cái tâm mà ngay hiện tại á, nó không biết gì đến cái câu đó nữa hết. Nó xả hoàn toàn với cái câu đó. Bây giờ mình nghe người ta chửi cái câu nó mất, cái bài nhạc nó đến. Cái tâm ở trong hiện tại nó đón cái bài nhạc, nó không biết gì đến cái lời chửi nữa. Nhưng mà cái tâm niệm tôi á, nó giữ lại cái quá khứ là cái lời chửi đó. Cái niệm tôi đó nó phiền não ở ngay trong hiện tại này. Trong hiện tại của mình nó có hai cái tâm. Một cái tâm hoàn toàn nó yên tĩnh, nó không biết gì đến quá khứ ấy. Một cái tâm nữa là nó nghĩ đến quá khứ và nó đang buồn phiền. Cái tâm đó là tâm tôi. Và tâm đó là cái tâm mà tất cả mọi sự rắc rối nó nằm nơi cái tâm đó. Thì Đức Phật là cái người thấy rõ hết tất cả cái tâm thức của mình như thế nào ấy. Là Đức Phật muốn gạn lọc cái nào là cái phiền não, cái nào là an tịnh. Ngài mới dạy cho mình như vậy. Nhưng mà chúng ta đến một cái chân lý sau cùng nữa, mới đúng nghĩa là chân lý của Đạo Phật ấy, là không phải vì vậy ấy, mà mình bỏ hết những cái tâm niệm tôi đó đi đó là chân lý đâu. Bởi vì mình nhớ, mình nhìn lại ha, tất cả những cái trí khôn, tất cả những cái hay, những cái hay, những cái đẹp gì trong cái đời sống này, nó từ cái tâm tôi đó mà ra. Mình biết nghĩ, mình biết suy, mình mới biết làm việc, mình mới biết xây dựng, mình mới biết giúp ích. Nhưng mà ở thấy cái người đó than vãn, người đó có lẽ đau khổ lắm, cái đó than vãn nó quá khứ rồi, cho nên mình nhờ cái tâm quá khứ đó mình suy nghĩ vậy, mà cái người đó chắc đau khổ lắm, mình phải đi cứu giúp người đó. Mình biết nghĩ như vậy mình mới cứu được. Còn nếu rồi mình bỏ hết ấy, thì nó thành nó cục đá. Thành ra mình đừng quên nhá. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật phải nói ra cái chân lý này, rồi Đức Phật phải nói thêm một cái chân lý sâu nữa, nó ở cái chỗ như vậy. Nhưng mà bởi vì con người ta chỉ thấy cái tâm tôi đó thôi, mà người ta không thấy cái tâm ở trong hiện tại nó vốn vô ngã. Cho nên bao nhiêu cái hay, cái đẹp của người ta nó vẫn đầy phiền não trong đó hết á. Thật ra bây giờ người ta muốn không có phiền não, người ta phải thấy ra người ta có một cái phần tâm căn bản rộng lắm, bao la lắm, nó bất động nữa, cái phần tâm nó vô ngã, nó kêu là niết bàn á. Người ta phải nhận ra cái đó. Mà muốn nhận ra cái đó, người ta phải dẹp yên cái niệm tôi đi, cái tâm mà nghĩ tôi đi. Mà khi người ta nhận ra được cái tâm đó rồi á, người ta phối hợp hai cái lại với nhau, thì cái tâm niệm, cái tâm mà vô ngã đó, nó sẽ không làm cho mình bị phiền não nữa. Mà mình vẫn giữ cái tâm mà biết phân biệt quá khứ, hiện tại, vị lai á, để mình làm điều thiện. Thì cái điều thiện đó nó phối hợp với lại cái tâm vô ngã, cái tâm có ngã nó phối hợp tâm vô ngã, nó sẽ không bị phiền não. Luôn luôn nó làm điều thiện mà nó không bị phiền não, nó thành ra là tâm Bồ Tát. Mà chính hai cái đó nó phối hợp lại, nó mới thành ra là Phật. Phật là toàn thiện, Phật luôn luôn có an lạc, luôn luôn Phật ở trong hiện tại, luôn luôn có niết bàn, mà Phật luôn luôn cứu độ chúng sinh, không biết mệt mỏi, không than phiền, không chán nản, không ngao ngán. Thì như vậy nó mới thành Phật được. Thành ra nếu bây giờ mình nghe mình chạy đi cứu người ta, nhưng mà mình không biết là mình có một cái tâm luôn luôn nó bất động, luôn luôn nó vô ngã, mình chạy đi cứu rồi những người đó người ta chửi mình, thì mình chỉ sống với cái tâm có ngã thôi, mình đang mình than phiền. Mình bảo chứ mình đã mất công mình đi cứu như vậy rồi mà còn đối xử mình tệ bạc, lần sau tôi không cứu ai nữa hết. Mình sẽ kết luận như vậy, mình không làm thiện nữa. Thành ra mình phải có cái tâm là mình cứu, mà thực sự ra tất cả những cái cứu độ của mình nó thuộc về cái tâm suy nghĩ, tâm vọng tưởng. Còn cái tâm thật của mình nó vẫn hoàn toàn là niết bàn. thì người đó người ta có chửi, có mắng, có gì của mình á, mình bảo do vì mình tưởng như thế vậy, mình tưởng có một cái tôi, mình tưởng cái tôi đó nó cứu người ta là một cái tôi, mình tưởng cái đó là một cái điều ân đức, mà bây giờ cái ân đức nó bị bội bạc, do mình tưởng như vậy cho nên phiền não nó sinh. Nếu bây giờ á, mình bảo vốn tất cả những cái tâm tưởng đó nó chỉ là vọng tưởng thôi, cái mà thật có nó là niết bàn, cái tâm niết bàn của mình, cái tâm vô ngã của mình, thì lúc bây giờ mình không có phiền hà gì hết. Mình bảo mình thấy như vậy rồi ấy, thì cái phiền não nó tiêu tan. Mình bảo là do đó cho nên, do vì mình chạy theo cái vọng tưởng cho nên mình không nhẫn được. Bây giờ nếu mình muốn tiếp tục giữ cái tâm vọng tưởng của mình mà làm cho cái tâm vọng tưởng nó trở thành đẹp á, thì mình phải dựa vào cái tâm niết bàn. Và cái tâm vọng tưởng đó mình phải luôn luôn nhớ là đừng có chạy theo cái chấp ngã. Thành ra người ta có chửi có mắng gì, mình bảo là người ta như là một cái người bị bệnh, mình đã cứu mà bệnh nó còn nặng, thành ra người ta lại sân hận, người ta càng đáng thương hơn. Mình phải nghĩ theo cái lối của Bồ Tát. Lúc bây giờ mình không có lỗ lã gì trong cái vấn đề đó hết, bởi vì mình đã có cái chân lý niết bàn, nó luôn luôn có mặt đây rồi. Thành ra các vị Bồ Tát nhờ chứng như vậy, nhờ cái trí huệ để chứng ra cái phần chân lý đó, rồi nhờ cái tâm từ bi để giữ lại những cái tâm vọng tưởng, mà làm cho những cái tâm vọng tưởng nó trở thành đẹp. Tâm vọng tưởng đó nó mới có hành động, nó mới gieo nghiệp, nghiệp đó nó mới có quả, nghiệp nó là nhân. Nhưng mà mình toàn gieo những cái nghiệp tốt đẹp không thôi, thành ra cái kết quả nó thành ra là tịnh độ. Và nhờ cái lý mà mình chứng được ấy, cái chân lý mình chứng được là cái tâm niết bàn của mình á, cho nên mình có được cái năng lực để làm đẹp, để vọng tưởng một cái cách đẹp hoàn toàn. Cái vọng tưởng đó nó trở thành cái đại nguyện của Bồ Tát. Bồ Tát nguyện độ tất cả chúng sinh, dù cho chúng sinh có đánh mắng chửi bới này nọ, mình luôn luôn coi chúng sinh như là chính mình. Mình không có chạy theo cái tâm, cái vọng tưởng là tôi làm ơn, tôi mắc oán, mình không có chạy theo cái đó. Mình không có hối tiếc cái việc làm thiện của mình nữa, bởi vì mình đã có một cái niết bàn do cái trí huệ mình nó thấy ngay hiện tại. Còn cái kia là vì ích lợi cho chúng sinh, cho nên mình sẵn sàng làm tất cả mọi điều hay, và làm cho cái tâm suy nghĩ vọng tưởng của mình nó trở nên hoàn toàn tốt đẹp, nó trở thành ra là một cái nhân rất tốt đẹp để thành lập tịnh độ. Thành ra đó là cái lý rất thâm sâu mà rất khó hiểu trong Đại Thừa Phật Giáo. Đại Thừa Phật Giáo bảo là đến đó mới viên mãn. Mình không có bỏ cái gì hết á, mà mình có đủ. Mình không bỏ tâm suy nghĩ của mình không bỏ cái tâm phân biệt phải trái của mình không bỏ cái tâm phân biệt thời gian của mình không bỏ cái tâm làm thiện của mình cũng không bỏ những người bị ác, bị làm đau khổ nữa. Thành ra như vậy coi như cái chân lý nó viên mãn. Chân lý đó nó nhiếp tất cả mọi cái, nó không bỏ cái gì hết. Thì đó là cái ý nghĩa của Đại Thừa. Mà chính vì trong đó mà mình mới từ từ mình hiểu ra tịnh độ, cực lạc, cái này nó tại sao như vậy. A Di Đà Phật. Đến đây mình ngừng, thì sau mình tiếp nữa. Nguyện Đam Công Đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo.